Taelad calendam tantareoban, Jesu gantaelam camian. Vadon ben lamcha cum iauta voi ha, nai tu taelam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài tín hiệu của tình yêu. Chúng ta nhờ cậy sự soi dẫn của Chúa để có thể tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị và các bạn, dầu cho nhân loại có tiến hóa đến mức độ nào đi nữa, tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở của loài người. Lịch sử con người trên thế giới đã đánh dấu không biết bao nhiêu cuộc tình bẻ bàng, ngang trái, đẫm lệ, uẩn khúc, như thi sĩ Ronson đã thốt lên rằng tình yêu chỉ đẹp là những mối tình kết thúc trong đau khổ. Mối tình không đau khổ là mối tình giả tạo. Và hai câu thơ bất hủ mà ai trong chúng ta cũng đều biết trong văn học Việt Nam: tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vặn câu thề. Dầu sao đi nữa, chúng ta cũng biểu đồng tình với Lamartine rằng thà đau khổ với tình yêu bất thành hơn là không có được tình yêu. Vì tình yêu chân thật là một hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người có quả tim cao đẹp, trầm lặng và thâm thúy, đúng như Kinh Thánh có chép rằng tình yêu thương hay nhị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, câu 4 đến câu thứ 7. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một trong những câu chuyện tình yêu muôn thở mà chúng tôi muốn trình cùng quý vị để chúng ta suy gẫm. Vào nhiều năm trước đây, mỗi ngày đi làm, anh Jim đều được ông Jackie, một người hàng xóm đã cao tuổi rồi, đưa cho anh một tờ giấy bạc $5. Ông nhờ anh Jim ghé qua một quán cà phê trên đường về để mua hộ cho ông một gói cà phê với giá tiền $4. Cái thói quen này ông Jackie đã duy trì đến mấy năm ra rồi. Và để đáp trả cái lòng tốt của anh Jim thì ông Jackie đã nhận các cỏ trim cây trong vườn của anh Jim. Sau một thời gian lâu, bà chủ quán cà phê cũng đã làm quen với anh Jim. Bà ta ngày nào cũng chuẩn bị sẵn một gói cà phê và một tờ giấy $1 để thối lại. Đôi lúc anh Jim cũng rất tò mò hỏi ông Jackie, cà phê có thời hạn sử dụng rất là lâu, sao ông không mua một lần nhiều để cho tiện mà cứ mua mỗi gói mỗi ngày? Ông Jackie lắc đầu, cười và nói, không, tôi làm như thế này hơn, mỗi ngày một gói cà phê mới tốt. Một lần khác, anh Jim vội vã tới nhà bạn để họp mặt nhau, nên anh phải mua cà phê ở một cửa tiệm khác. Không ngờ, khi ông Jackie nhận lấy cà phê, dầu chưa mở ra, mà ông cũng đã nhận ra ngay và nói rằng, đây không phải là loại cà phê mà tôi muốn mua. Anh Jim cảm thấy ngạc nhiên, liên tiếp thử đến mấy lần đều mua cà phê ở nơi khác, nhưng dù cho gói cà phê giống như vậy mà ông Jackie chỉ liếc mắt qua thì đã phát hiện ra ngay là không đúng. Rồi từ đó anh Jim không còn thử ông Jackie nữa. Mấy năm sau, sức khỏe của ông Jackie đã không còn được tốt như trước đấy. Nhưng hàng ngày ông vẫn tiếp tục nhờ anh Jim mua cho mình mỗi ngày một gói cà phê. Mỗi lần khi ông Jackie đưa tờ giấy $5 cho anh Jim thì đôi mắt của ông lại chứa đựng nỗi niềm như mong đợi trông chờ một điều gì đó. Cho đến một hôm, khi anh Jim sang nhà ông Jackie để mua cà phê giúp cho ông như mọi lần trước, thấy sức khỏe của ông Jackie suy yếu nhiều và nằm trên giường đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy bạc $5 và hỏi anh Jim, cậu Jim này, cậu đã giúp tôi trong thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu không hay biết một điều gì sao? Anh Jim nghe ông nói, nhìn ông lão hàng xóm rồi lắc đầu. Ông lão nói tiếp, tôi chỉ muốn mua cà phê ở cửa hàng đó là vì người bán cà phê cho cậu là bà Elena. Giọng nói của ông Jackie trầm trầm hạ xuống thấp, rồi ông nói tiếp, bà ấy là người mà tôi đã yêu nhất trong đời. Năm đó, mẹ của bà ta chê bai tôi là một kẻ nghèo nàn, nên đã chia rẽ chúng tôi. Tôi rất lấy làm đau lòng mà phải rời xa. Nhiều năm sau này, vợ tôi lâm bệnh, không bao lâu bà ấy qua đời. Các con cũng đã trưởng thành khôn lớn và đều có gia thất. Còn tôi đã trở lại đây để tìm hiểu và biết bà Elena bán cà phê ở cửa hàng đó. Bà ấy cũng đã mất chồng sớm. Cả hai chúng tôi đều không quên cái ước định về mối tình đầu năm xưa. Nhưng tôi không muốn khuấy rầy đến cái cuộc sống bình yên của bà ta, nên cam lòng sống lặng lẽ ở đây. Và cũng từ đó, tôi đã nhờ cậu mua cà phê hộ cho tôi mỗi ngày. Anh Jim đứng lặng người nhìn ông lão hàng xóm, rồi bất chợt hỏi với vẻ khó hiểu, chẳng lẽ ông chưa từng đến thăm bà ấy sao? Ông Jackie lắc đầu rồi chậm rãi nói, năm đó lúc chúng tôi yêu nhau thường không có cách gì để gặp mặt nhau được, nên đã đặt ra một ám hiệu là lấy tờ giấy bạc $1 rồi xếp thành một hình tam giác để trong một bì thư, rồi nhờ người đưa thư đem đến tận tay đối tượng, ngụ ý nói rằng mình vẫn bình an. Cho nên mỗi lần nhờ cậu mua cà phê, tôi đều xếp tờ giấy $5 thành hình tam giác. Còn bà Elena mỗi lần thối lại cho tôi tờ $1, bà ta cũng đều xếp lại thành một hình tam giác. Cứ như thế, dù chúng tôi không gặp nhau, nhưng đều biết nhau vẫn bình yên, khỏe mạnh là an tâm rồi. Bây giờ tôi sắp sửa lìa đời, nhưng nếu bà Elena không nhận được tin tức của tôi, chắc thế nào bà ấy hẳn sẽ rất lo lắng đấy. Dưới giường của tôi có một chiếc hòm, bên trong đều là những tờ giấy bạc mà tôi đã xếp thành hình tam giác rồi. Xin nhờ cậu hãy vui lòng giúp tôi tiếp tục mua cà phê mỗi ngày. Tôi sẽ chỉ xin nhờ cậu bấy nhiêu đó thôi. Nói xong, ông Jackie liền nhắm mắt lại, rồi buông hai tay và lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ nghiền thu. Thật không ngờ, trong tang lễ của ông Jackie, anh Jim cũng có mang đến một chiếc hòm khác. Trong chiếc hòm ấy toàn là những gói cà phê đã được gói sẵn, và còn có rất nhiều tờ giấy bạc $1 được xếp sẵn thành hình tam giác. Vì vào nửa năm trước, bà Elena đã bị bệnh nặng và bà đã qua đời. Trước khi lìa đời, bà đã giao cho anh Jim chiếc hòm ấy và nhờ anh thay thế mình mỗi ngày, chuyển lời nhắn bình an đến cho ông Jackie. Thưa quý vị và các bạn, quả thật đúng là yêu nhau tâm trí hao mòn, yêu nhau đến thắt, vẫn còn yêu nhau. Cuộc tình của ông Jackie và bà Elena trên đây là một trong những tình yêu chân thật, có tính cách trường tồn bất diệt. Như Phúc Âm đã nói đến, tình yêu không bao giờ chấm dứt, tình yêu bất diệt. Ông Jackie và bà Elena dùng đồng đô la xếp hình tam giác để làm tín hiệu trao đổi tin tức cho nhau hàng ngày. Và hễ hai người nhận được tín hiệu của nhau là họ vui mừng và an lòng trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, luận về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế đối với nhân loại cũng vậy. Thập tự giá là tín hiệu của tình yêu cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Bởi thế cho nên Thánh đồ Phaolô đã khẳng định cho chính mình rằng: về phần tôi hẳn chẳng phô trương, ngoại trừ chỉ phô trương về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước sách Galati đoạn 6 câu 14. Nhạc sĩ George Bernard cảm tác về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu với những lời lẽ sau đây trong bản thánh nhạc: tận trên nơi đồi ván xa, oai phong bấy thập giá xưa, như nhát tôi luôn bao nỗi khổ hình. Thời gian qua dạ chẳng phai, luôn yêu quý thập giá xưa, con Chúa thay đời dẫu không tội tình. Kìa nhìn xem thập giá xưa, tuy nhân thế hẳn vẫn khinh, lại có mãnh lực thu hút tôi hoài. Vì chiên con của Chúa Cha, cam tâm bỏ mọi hiển vinh, mang lấy thập tự tiến lên tử đài. Và sạch nay nhờ quyết thiên, xem thập giá rực rỡ thai, lung chiếu không phai mọi nét huy hoàng. Vì trên cây thập giá xưa, Giêsu Christ đã chết thai, tha lỗi và làm thánh tôi rõ ràng. Lòng tôi quý mến bấy bám thập tự xưa, đến sau cùng mọi lợi ích tôi xin chừa, mà thập giá tuy thô vẫn kháng khí hoài. Đến lúc sau đổi kinh miệng luôn hiển oai. Vào năm 1982, khi cố tổng thống Bush cha còn làm phó tổng thống dưới triều đại tổng thống Reagan, phó tổng thống Bush đến Xô Viết dự tang lễ của vị lãnh tụ Xô Viết là Leonid Brezhnev. Ông Bush kể lại rằng mặc dầu lúc đó ông đang đứng gần quan tài, nhưng cảm thấy một bầu không khí lạnh lùng trống rỗng bao trùm trong buổi lễ. Mọi sự việc xảy ra một cách máy móc và lạnh lùng, vì lúc ấy dân chúng Xô Viết còn đang theo thuyết vô thần, nên tang lễ không có một bản thánh nhạc, không có một lời nguyện cầu sự bình an, và không một ai đề cập đến niềm hy vọng nào trong Chúa cứu thế. Thế rồi đến giờ phút mà bà vợ của ông tiến lên bên quan tài của chồng để nhìn mặt chồng lần cuối cùng, trước đôi mắt kinh ngạc của phó tổng thống Bush cha và mọi người, thấy bà ta lấy tay làm dấu thập tự giá trên ngực của chồng bà, phó tổng thống Bush nói rằng: tôi đã kinh ngạc đến lạnh cả người, vì chỉ có một cử chỉ đơn giản như vậy thôi, Đức Chúa Trời đã phá tan tận cốt lõi của mọi hệ thống vô thần. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thập tự giá của Đức Chúa Giêsu cứu thế là tín hiệu về tình yêu của Đức Chúa Trời có quyền phép ban cho con người có niềm tin, có sự bình an và niềm hy vọng bất biến trong đời này và sự cứu chuộc cho đời sau, như sự tuyên xưng sau cùng của Thánh đồ Phaolô. Hiện nay còn lại ba điều này: niềm tin, sự hy vọng và tình yêu. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và thưa quý vị, sự yêu thương của Chúa được trở thành một tín hiệu để cho ai nấy trong chúng ta đều biết đó là thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. Chúa đã đến trong thế gian, Chúa chết trên thập tự giá, Chúa bị chôn trong mồ mả, và khỏi ba ngày Ngài đã sống lại và Ngài đã trở về trời. Và Ngài hứa rằng: ta đi để sám sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sám sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã có được cái lời hứa của Chúa Giêsu chưa? Nếu chưa, mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng chết trên thập tự giá năm xưa. Ngài sẽ ban cho quý vị có quyền phép làm con trai con gái của Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài và sống động trong lẽ thật của Chúa, cho đến ngày Chúa sẽ trở lại ban mão triều tiên của sự sống đời đời. Nguyện sứ điệp hôm nay đến với quý vị, và quý vị sẽ làm một sự quyết định tiếp nhận thập tự giá của Đức Chúa Giêsu là tín hiệu của tình yêu Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với tôi và đối với quý vị, để chúng ta làm con cái của Chúa và thờ phượng Ngài trong niềm hy vọng Chúa hồi lai sẽ được Ngài cứu rỗi linh hồn trong cõi vĩnh sanh. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.